เกณฑ์ทางทางกุศลเมตตานาคุณเย็นนามเมตเตแม่จะโอสุโมกันบุปผาญาติญาตาอิรังเมกายโลกายะทิฏฐะสัมมาทิฏฐิวาปาสะตะอาเรนตาวุลายะยะวะโกนตาโกโกอายะวะโกนยังตังตุวะเถองยีนะ
I'm not going to do that.
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
Thank you.
chúng con để cố lên cao đường biển là cố lên cao đường
của Buddha gia. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Phao Thoát mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam từ 7:30 đến 10 giờ tối, giờ New York từ 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali từ 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 2:30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney từ 12 giờ tối đến 2:30 sáng. Con tâm như thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay ngày thứ sáu 23 tháng 5 năm 2014 Phật lịch 2558. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, Y Tí Của Ta Khá. Đề tài hôm nay vượt qua bể khổ do đại đức Pháp Tính giảng dạy. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh tam bảo. Nam mô Phật Tha Gia.
Như tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc tính cúng, chánh điển tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Như tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Như tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện mỗi loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã phân tập xin tùy thị phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, Chi Chí Vô Ta Kha. Đề tài hôm nay vượt qua bể khổ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kính thỉnh Thượng Tọa giác đảng dẫn nhập bài học hôm nay.
Và nó không phải chỉ có nói nỗi khổ mà ngay cả niềm vui nó không đơn thuần, đó là lý nghe câu Phật ngôn ngày hôm nay. Và sau đó chúng ta sẽ được nghe bài giảng từ đại đức Phật Tính sư Ví Dụ từ quan vị đọc cho phần chân kinh.
Chính khi thượng tọa giác lãnh vượt Đây là bài kinh trình hôm nay, vượt qua bể khổ. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Với thiệt tỳ kheo hay tỳ kheo theo như nào thì các tỳ kheo tham chưa đoạn tận, sau tận để cả tùy theo vị ấy được là vị vượt ác thiền, đã từ bỏ thần chết không còn có sanh y, đã từ bỏ đau khổ không còn có tái sanh, đã đi đến mục đích không thể ước lượng được. Ta nói vị ấy là ma vương chi ám. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính hạnh đại đức pháp tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Năm ta
Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tam Bảo Thầy Giá, Nam mô Sơn Thanh Giác. Con xin hành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi. Đó đồng nghĩa là chúng ta cũng còn trôi lăn trong cái dòng sanh tử luân hồi. Có nghĩa là chúng ta bị bị tăng đi tăng lại ở trong cái dòng đời này. Không biết quý vị nghe âm thanh của chúng tôi có bị gián đoạn hay không? Lúc nãy chúng tôi nghe đọc bài và tường tỏ nhắc nhở giới thiệu thì cũng bị gián đoạn, nhưng mà chắc có lẽ khi chúng tôi nói thì nó sẽ được liên tục. Kính thưa quý vị, trở lại với cái bài học ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ kheo thấy cái việc nào á, tỳ kheo nào cái vị tỳ kheo nào á mà đoạn tận được tham sân si thì cái vị đó là vượt qua được lạc đó. Còn nếu á mà cái vị tỳ kheo nào đó mà chưa có đoạn tận được tham sân si thì vị đó không có vượt qua được đại dương, không có vượt qua được sóng biển, chúng ta hiểu được pháp và chúng ta có cái sự chân thật, thì tự nhiên khi mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta còn tham thì chúng ta chấp nhận chúng ta còn tham, chúng ta còn sân chúng ta chấp nhận chúng ta còn sân, chúng ta còn tư chúng ta chấp nhận chúng ta còn tư. Tại sao vậy? Vì tại vì đối với cái người mà khi mà mình còn có quế thì mình chấp nhận mình còn có quế, nhờ vậy mà thành bậc trí. Có nghĩa là sao? Gì có nghĩa là chúng ta biết rằng là tại sao chúng ta tu, tại vì tham chúng ta còn, sân chúng ta còn, tư chúng ta còn, mà những cái này nó là tiền đề của sự đau khổ, nó là những cái mầm mống của sự đau khổ. Cũng như quý vị thấy rằng khi mà tại sao mà mình vượt qua không được sóng biển hoặc là sóng ngầm vân vân, tại sao vậy? Tại vì mình còn tham, còn sân, còn si, nên mình không có vượt qua được. Vậy thì tham á có nghĩa là gì? Tham tham ở đây nói về cái sự dính mắc với các dục lạc, chúng ta dính mắc tập pháp, có những điều chúng ta tham về phi pháp, có nghĩa là hoặc là do truyền thống gia đình nên người ta vẫn còn tham chi phối pháp, có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là ví dụ những người ta thấy cái bên nhà nọ có chiếc xe hoặc là có căn nhà đẹp, rồi người ta khởi lên cái ý muốn đó, người ta thích, rồi người ta cố gắng, người ta làm ăn bằng cách này, bằng cách kia, bằng cái chánh nghiệp hoặc là bằng cái chánh mạng vân vân, để người ta có được cái tài sản như vậy. Thì trong cái trường hợp đó gọi là tham, mà nó tham thuộc về hợp pháp, có nghĩa là mình tham, mình ước, mình mong muốn, mình có muốn có được cái đó, nhưng mà mình có được bằng cái con đường chánh đạo, bằng cái con đường hợp pháp, thì như vậy gọi là tham hợp pháp. Còn cái tham mà nó thuộc tham phi pháp á, có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong đời sống ngày hôm nay, nhất là ở Việt Nam, quý vị thấy rằng không ai mà dám di truyền ngoài đồ trang sức mà có giá trị đi ra ngoài đường. Bạn sao quý vị? Tại vì cái trộm cốt nó gia tăng, cái giật dọc nó leo thang, thành ra quý vị thấy là không ai dám đeo nữ trang ra bên ngoài. Cũng như hồi bữa trước chúng tôi nói rằng nếu mà mình gặp mà dân mà thuộc về mà dân Sài Gòn á, thì đúng mà cái người dân Sài Gòn á, thì ít ai mà đeo tài sản, đeo những cái trang sức quý. Chỉ có mình thấy rằng người ở tỉnh, do người ta không có biết cái tình hình này, tình hình kia, thành ra người ta mới dám lên Sài Gòn mà người ta đeo trang sức. Chứ thật sự ra cái người Sài Gòn á, thì người ta không còn đeo trang sức nữa. Nếu mà có đeo á, thì người ta đeo những cái đồ mà nó bình thường thôi, những cái đồ nó làm đẹp thôi, chứ nó không có giá trị kinh tế nó cao. Là tại sao quý vị? Tại vì có những cái tham mà nó tham thuộc phi pháp nó xuất hiện, có nghĩa là muốn chiếm đoạt của người này, của người kia, để mà làm tài sản riêng của mình. Thì như vậy á, khi đó gọi là tham. Bây giờ mình trở lại với cái đời sống tu tập đó, một cái người, một cái vị tỷ kheo hoặc là một cái vị hành giả hoặc là một cái người mà tu tập, khi mà tham mà chúng ta còn để, chúng ta còn bị cái sự dính mắc tham như ở trong những cái chi pháp khác á, thì chúng ta thấy rằng cái tham này nó là cũng là một cái truyền cái, một cái truyền cái. Tại sao vậy quý vị? Tại vì nó ngăn che, nó không cho chúng ta tiến bộ về đời sống tâm linh, nên nó được gọi là một cái truyền cái. Đó là cái nói về cái tham. Chúng tôi cứ nghĩ rằng đối với tham sân si này, chắc có lẽ rằng là trình bày sơ qua là chúng ta cũng đã hiểu rồi. Cũng như lúc trước chúng tôi nói rằng là khi mà mình giảng về cái tâm thiền thì mình thấy rất là khó, quý vị, rất là khó giảng. Nhưng mà nếu mà giảng về cái tâm bất thiện hoặc là cái tâm thiện thì nó rất là có nhiều cái khía cạnh để dễ cho mình trình bày. Là tại sao vậy? Tại vì đời sống của chúng ta, chúng ta sống lẫn lộn với tâm tham, với tâm sân, với tâm si. Rồi chúng ta nhiều khi là do chúng ta thấy được cái hoàn cảnh này, cái hoàn cảnh kia, nên chúng ta khởi lên tâm thiện. Thành ra những cái điều này nó rất là gần gũi. Thật sự ra khi mà chúng ta học về A Di Đà, cái gì nó khó chứ nếu mà nói về cái tâm bất thiện và tâm thiện thì quý vị thấy rằng nó rất là gần gũi, nó rất là gần gũi với cái đời sống của chúng ta. Vậy thì cái tham ở đây nói gọn lại đó là cái sự dính mắc, cái sự dính mắc với những cái cảnh này, những cái cảnh kia. Không biết quý vị còn nghe. Đó, thành ra nếu mà nói về cái tham này thì nói chung quy lại thì chúng ta thấy rằng tham ở đây có nghĩa là dính mắc. Chúng ta gặp cái gì chúng ta cũng dính mắc. Ngay cả thân thể của chúng ta cũng vậy. Đối với mắt, tai, mũi, lưỡi của chúng ta cũng dính mắc. Thành ra vì vậy mà nó được gọi là tham. Còn cái thân là sao? Thân là đối với những người người ta có những cái ác ý, không có hài lòng, hoặc là người ta có những cái ác ý, người ta muốn cái người mà mình nghĩ là họ sẽ bị khổ hoặc là họ sẽ bị cái lần cái kia. Đó nó cũng là cái ý tâm. Hoặc là nhiều khi cái tâm mình tâm, nhiều khi mình muốn hại đến người ta cho đến chết, hoặc là người ta bị tàn phế vân vân, thì cái ý đó được gọi là cái ý tâm. Quý vị biết rằng ngay cả thấp nhất là những cái loài mà hạ đẳng, có nghĩa là những cái con côn trùng vân vân, nếu mà mình mà có cái ý mà mình giết hại nó đó thì nó cũng cho quả của mình hơn chứ. Nhưng mà nó cho quả không có là tại sao? Tại vì là những cái loài côn trùng đó, ví dụ như là loài muỗi, loài ruồi, loài này loài kia, nếu mà mình giết nó thì nó cũng cho cái quả nhưng mà nó không có nặng nề. Là tại sao vậy? Vì tại vì những cái loài hữu tình đó nó là loài hạ đẳng. Có nghĩa là nó không có mang tính chất đạo đức nhiều. Nó không có mang tính chất đạo đức nhiều. Thành ra quý vị thấy rằng có những người thành ra cái quả nghiệp nó nhiều. Thử mà nếu mà mình giết, nếu mà ai mà giết, ví dụ như là những cái loài bò, những cái loài heo, hoặc là ngay cả cái loài người luôn, hoặc là đụng tới những người mà có giới đức, thì quý vị thấy rằng cái quả nghiệp nó thường ngay trong hiện tại. Ví dụ như rằng ở trong kinh thì cái thời của Đức Phật, quý vị thấy những cái vị nào mà đụng đến các vị thánh tăng, đụng đến Đức Phật, đụng đến thánh tăng, vân vân, thì cái quả nghiệp nó sẽ có liền, nó sẽ có liền ngay trong hiện tại. Còn ví dụ như quý vị thấy là những trường hợp mà người ta giết hại con này con kia thì có thể nó sẽ cho cái quả nghiệp ở ngay trong đời sống hiện tại, có thể nó cho ở trong cái đời sống hiện tại. Thì những cái điều này nói ra thì quý vị thấy rằng nó rất là nhiều cái cảnh. Cũng như khi mà chúng ta đề cập đến nghiệp là nó có rất là nhiều cái cảnh. Quý vị, tại sao mà quý vị thấy rằng có con chim nó màu đen, có con chim nó màu trắng, có con gà nó màu ô, có con này con kia, thì toàn bộ cái này nó đều là do nghiệp quả nó hình thành. Nghiệp quả hình thành. Thành ra đó, khi mà chúng ta thấy rằng mình chỉ cần khởi lên cái ý tham, hoặc là khởi lên cái ý tâm thôi, thì cái đó gọi là cái gì? Cái tư tiền. Cái tư tiền, cái điều này nó cũng đủ để mà nó cho chúng ta bị những cái quả nghiệp nó làm chúng ta đau khổ đó. Vậy thì đối với tham là dính mắc, còn đối với sân là cái sự mà không vừa lòng, không có hài lòng đó. Còn cái si có nghĩa là gì? Có nghĩa là một người mà nặng về si thì cái người này người ta bị vô minh, nó che phủ, có nghĩa là chúng ta không có nhận thức ra được, chúng ta không có nhận thức ra được về tứ đế, hoặc là chúng ta không có những cái pháp gì mà nó thuộc về mà cái thật thì chúng ta không nhận ra được, mà hãy mà cái giả thì chúng ta lẫn lộn với cái thật, hoặc là cái thật mà chúng ta lẫn lộn với cái giả. Có nghĩa là ở đây chúng tôi muốn nói rằng là cái si tâm, cái si này là có nghĩa là nó bị mê muội, nó bị mù tối mà không phải là như cái người mù quý vị. Có nghĩa là nó mù tối ở trong cái trường hợp là những cái điều mà mình cần biết thì cái tâm chi nó lại không biết, mà những cái điều mà không cần biết thì nó lại biết rằng là cái người đó. Thành ra đó mới gọi là cái sự phi mê. Thì quý vị thấy rằng đó, tại sao ở trong cái bài kinh này Đức Phật nói rằng là cái vị tỷ kheo á mà không có đoạn tận được tham, không có đoạn tận được sân, không có đoạn tận được phi, thì cái vị đó không có vượt qua được cái đại dương, vượt qua được cái đại dương. Vậy thì cái đại dương ở đây có nghĩa là gì cũng vậy, một người mà không có đoạn tận được tham, đoạn tận được sân, đoạn tận được si đó, thì cái vị này sẽ trôi ở trong cái đại dương đó. Có nghĩa là cái vị này cứ bị sanh tử luân hồi, nó sanh làm người rồi sanh làm thú rồi sanh làm trời rồi sanh làm trời rồi sanh làm người, cứ như vậy lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, nó không ngừng nghỉ. Thì như vậy là nói về cái đại dương, là nói về cái tính chất, cái tính chất rộng lớn. Còn nói về cái sự sanh tử luân hồi là nói cái sự lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng, nên Đức Phật nói là cái đại dương mà chúng ta biết rồi. Khi mà nghe nói đại dương là mình biết rộng lớn rồi. Vậy thì cái vị mà không đoạn tận tham, không đoạn tận sân, không đoạn tận si là cái vị đó không có vượt khỏi được cái đại dương. Mà cái đại dương ở đây đó, chúng ta cũng cần phải hiểu thêm một cái điều nữa, là có nghĩa là khi mà chúng ta không có đoạn tận tham sân si được đó, thì chúng ta vẫn bị trôi lăn ở trong cái một cái đại dương với một cái ý nghĩa nữa, có nghĩa là chúng ta bị vướng ở những gì mà chúng ta thấy, chúng ta bị vướng lại ở gì những gì mà chúng ta nghe được, chúng ta bị vướng lại ở những gì mà chúng ta ngửi được, chúng ta bị vướng lại ở những gì mà chúng ta nếm được, chúng ta xúc chạm được, chúng ta tư tư được. Đó có nghĩa là sao gì? Có nghĩa là nói về cái điều này, khi mà chúng ta còn tham hoặc là chúng ta còn sân, chúng ta còn si thì chúng ta sống ở trong cái đại dương mắt tai mũi lưỡi nó rộng như vậy. Thì quý vị thấy rằng nói về cái điều này là có nghĩa là khi mà chúng ta thấy một cái cảnh sắc, một cái hình ảnh nào đó nó thuộc về cái đối tượng của con mắt, thì một là chúng ta tham đắm, hai là chúng ta khó chịu, chúng ta không vui, vậy thì nó vướng ở lại tham một thời gian. Hoặc là khi mà chúng ta nghe một cái điều gì đó, chúng ta nghe một cái điều gì đó cũng như là quý vị thấy rằng chúng ta sẽ bị dính mắt, hoặc là chúng ta không hài lòng, cũng như cái vị sa di cáo của ngài Sắc Khú Ca La đang dẫn cái người sư bác của mình đi ở trong một khu rừng, nghe cái tiếng hát của một cái cô gái đang đi lấy củi, là si tầm đưa tay hướng tới coi cái tiếng hát nó ở đâu và tìm đó. Đó thì quý vị thấy rằng đó là cái mình vướng vào những cái đại dương đó, những cái sự sanh tử luân hồi. Vậy thì một vị tỷ kheo khi mà không có đoạn tận được tham sân si thì sẽ không có vượt được cái đại dương. Rồi cái điều thứ hai đó, cái vị tỷ kheo là nếu mà chưa đoạn được tham sân si đó thì cái vị này không có vượt được sóng biển. Sóng biển ở đây là chỉ về cái gì vậy? Sóng biển ở đây chỉ về cái sự sân hận, cái sự thù hận. Khi mà con tại sao quý vị thấy rằng đối với các vị thánh không có cái sự sân hận, không có cái sự thù hận là tại sao vậy gì? Tại vì các ngài đã đoạn tận sân, đoạn tận tham, đoạn tận si, các ngài đã đoạn tận cái đó rồi. Có nghĩa là những cái phiền não bên trong mình cũng có, thành ra cái phiền não bên ngoài nó cũng có. Đó cũng như trường hợp quý vị thấy rằng đối với ngài Sariputta, khi mà ngài đang nhập định và đang nhập thiền, giả to nam đá đi ngang qua cầm cái chày cắn vào đầu ngài đó. Thử quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta người ta chỉ cần nói mình một câu gì đó thôi, nói mình một câu gì đó thôi thì mình thấy cảm thấy bất bình không vừa ý, là chúng ta trả lời lại liền, chúng ta tiêu qua, chúng ta trả tiêu lại liền. Đó, đó. Tại, tại sao mà chúng ta trả trao vừa ý là hỏi cái phiền não bên trong, bên ngoài là có nè. À, nên gặp này, gặp nghĩa cảnh gì đó, ngài cũng không có thở lên cái sự sân hận. Dù cho như là, ví dụ như quý vị thấy rằng đối với ngài Tăng Mô Tá, bị cái con dạ to đó nó đánh một cái chài lên đầu, nhưng mà không có cái sự khở lên cái ác ý. Hoặc là quý vị thấy rằng khi mà mình đọc kỹ ở trong kinh tạng, đối với bậc chánh đẳng chánh giác ở trong quá khứ, khi mà thấy cái vị thượng thủ tinh văn của mình, cái vị thượng thủ tinh văn đang đứng kế, bị ác ma du sư đánh cái cục đá lên đầu mà chảy máu, thì lúc đó bậc chánh đẳng chánh giác á, với một cái đôi mắt hiền từ nhìn cái chúng sanh đó, và ngài đã thấy cái chúng sanh đó là không có trốn được cái ác nghiệp, và phải chịu cái hậu quả này rất là đáng cay. Ngài nhìn với cái đôi mắt tâm từ như vậy, đó là tại sao quý vị, tại vì ngài đã đoạn tận được tham sân si rồi. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong đối với Phật giáo nguyên thủy của chúng ta, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta biết mà chúng ta sẽ biết và chúng ta đó. Vậy thì quý vị thấy rằng ở đây cái vị nào mà chưa đoạn tận được tham sân si thì không vượt qua được sóng biển, mà sóng biển ở đây là phải nói về cái sự sân hận hoặc là cái sự hận thù. Thì quý vị thấy rằng thường thường mà mình còn tham sân si thì cái sự sân hận và hận thù của mình nó sẽ còn. Còn như đối với Đức Phật dạy, một người mà không có lấy sân hận để mà diệt sân hận, mà lấy từ bi để mà diệt cái hận thù, thì cái đó là quý vị thấy rằng nói về cái sự tu tập. Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta phải dùng những cách đó để gì? Để mà chúng ta đoạn tận được cái sự sân hận. Rồi Đức Phật đã nói tiếp, đối với cái vị tỳ kheo mà không có đoạn tận được tham sân si thì cái vị này không có vượt qua được sóng ngầm. Thì ở đây sóng ngầm là cái gì vậy? Sóng ngầm là có nghĩa là nói về cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Đó, những cái này nó là sóng ngầm quý vị. Tại sao mà được gọi là sóng ngầm? Vì con người của chúng ta khi mà còn tham sân si thì chúng ta gặp những cái cảnh này, những cái phiền não này nó ngầm theo, nó ngầm theo. Chỉ khi nào mà mình gặp cái cảnh nó mà nó vừa ý của mình là mình tham lắm. Cũng như quý vị thấy rằng ha, như khi chúng tôi đang thuyết giảng ngày hôm nay á, buổi chiều của chúng tôi soạn bài, quý vị biết rằng nó bay cái nỗi mà cái tâm của mình không có giữ nổi được. Có nghĩa là sao vậy? Cái tâm mình nó rất là khó chịu, nó rất là bức xúc, nó rất là bức xúc quý vị. Nhưng mà được cái là chúng ta biết về Phật giáo, chúng ta tu tập, thì chúng ta biết rằng là do chúng ta cũng cộng nghiệp ở đây. Chứ nếu mà quý vị thấy rằng một khi mà chúng ta nghe những cái âm thanh mà chúng ta khó chịu, rồi chúng ta tìm kiếm những cái lỗi lầm, là chúng ta sẽ càng cái sân hận nó càng bùng phát hơn. Ví dụ như chúng ta thấy là tại sao mà máy bay cứ bay ở trong thành phố là hoài, mà bay gần sát những cái mái nhà của những người dân. À, sao không bay ra ngoài biển, ngoài Trường Sa đó, bay làm tâm biểu dương lực lượng ngoài đó. Thì ví dụ như mình mà không có học ở trong Phật pháp, mình sẽ tìm những cái khía cạnh hoặc là mình tìm những cái lỗi của người ta. Nhưng mà thật sự ra ta đó, tìm cái lỗi của ta nó cuối cùng được gì, chúng ta cũng không được gì hết. Cũng như khi mà chúng tôi ngồi gần những vị trưởng lão để mà phục vụ, có những người người ta cứ lên người ta nói cái người này như thế là họ không vừa ý, cái người này như thế kia họ không vừa ý, thì các vị trưởng lão mới nói mình nói những cái điều đó làm chi, mình không có vừa ý rồi mình làm được cái gì, nhưng mà mình hãy coi mình nói cái đó bằng cái tâm gì, bằng cái tâm sân hận hay là bằng cái tâm chỉ trích, rồi cuối cùng cái kết quả nó được cái gì, làm cho cái tâm của mình đau khổ cái gì, làm cho cái tâm của mình đau khổ, cái bản thân mình đau khổ rồi cái tâm của mình đau khổ, đó là cái quả nghiệp mà nó ngay trong hiện tại. Rồi do những cái phân tâm này nè, do những cái sự chỉ trích này nè, không khéo ở trong đời sau nó cho mình quả nữa, nó cho mình những cái quả nó xấu xí, nó đau đầu, nó khó chịu, nó con người mình nó cầu ngầu, nó cáo khó, nó bực bội vân vân. Thì mình nghĩ coi những cái điều này là những cái điều tai hại thôi. Đức Phật đã dạy ở trong kinh rồi, chớ có xem những cái việc của cái người khác làm mà hãy xem lại mình đã làm hay chưa. Đó thì quý vị thấy rằng đối với cái sự sân tâm đó, khi mà chúng ta không khéo đó, chúng ta cứ tìm lỗi của chúng sanh, mãi mà mình tìm lỗi của chúng sanh á, mình tìm được chừng nào mình giúp quý vị. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái sự tu tập, khi mà mình á, đối với thiện pháp á, mình tạo mình tu đến một lúc nào đó sẽ chấm dứt, có nghĩa là đến một lúc nào á, mình sẽ khó thoát khỏi được cái sự sanh tử luân hồi này. Nhưng mà đối với bất thiện pháp mà chúng ta cứ đi tìm hiểu, chúng ta hoặc là cái tánh của con người, hoặc là cái sự xấu của con người, mình cứ đi tìm hoài, mình chịu không nổi đâu quý vị. Mình chịu không nổi đâu, mình tìm không bao giờ mà hết cái lỗi này. Rồi hết người này đến người khác. Thì quý vị nghĩ rằng những cái điều đó nó chỉ đem lại cái sự đau khổ cho mình thôi, nó không có đem lại cái sự vui sướng gì hết. Thành ra đó, một người mà biết tu tập, chúng ta phải có cái sự thu thúc đối với cái sống ngầm này. Sống ngầm này á, thì chúng ta, nếu mà chúng ta không muốn bị cái sống ngầm này, thì chúng ta phải có sự thu thúc quý vị. Chúng ta thu thúc khi mắt thấy cảnh sắc, chúng ta thu thúc khi tai nghe tiếng, chúng ta thu thúc khi mũi ngửi mùi, chúng ta thu thúc khi lưỡi nếm vị, chúng ta thu thúc khi mà thân xúc chạm. Chúng ta, nói chung là toàn bộ những gì diễn ra ở trong cái đời sống này, chúng ta cần phải có cái sự thu thúc. Chúng ta cần phải có cái sự thu thúc. Thì như vậy chúng ta mới vượt qua được sống ngầm. Dần dần chúng ta đoạn tận được tham sân si, thì chúng ta mới vượt qua được cái sống ngầm này. Còn nếu mà ngược lại mà mình không có cái sự thu thúc đó quý vị, thì coi như là mình sẽ bị sống ngầm. Nó nhận chìm mình. Cảnh sắc này nó dễ nhận chìm mình lắm quý vị. Cảnh thanh này nó dễ nhận chìm, ta mắng vỡ phàng, viết thì mình cũng chịu không nổi, mà hãy chịu không nổi thì mất đi cái đời sống của mình này. Thành ra, khi mà chúng tôi mở cái bài này ra thì nghe nói về cái sóng ngầm thì mình thấy cũng vậy. Đối với nhiều khi bình thường mình thấy một cái hình ảnh đó, mình thấy cái âm thanh đó, mình chỉ là không có gì. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta dễ bị những cái cảnh này, cảnh tắc, cảnh thanh, chúng ta thấy những cái cảnh này nó là thường. Nhưng mà cái năng lực nó rất là mạnh, vì nó sẽ nhận chìm của chúng ta. Quý vị thấy không? Có những người ta nói, quý vị thấy rằng có những người ta theo dõi những bộ phim, mà người ta theo dõi từ tối cho đến khuya, từ khuya cho đến sáng. Thì những cái cảnh này nó quý vị, hoặc là ở trong những đoạn khác Đức Phật nói gì, các cái dục lạc đó nó có cái vị ngọt, quý vị, thật sự nó có vị ngọt. Những cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp này nó cũng có cái vị ngọt. Nếu mà nó không có vị ngọt đó thì tại sao mà chúng ta mê đó? Nếu mà nó không có cái vị ngọt đó thì chúng ta đã thành Phật từ lâu rồi. Nhưng mà tại vì do chúng ta nhớ cái vị ngọt đó và chúng ta không có cảnh giác được, chúng ta không có ý thức được cái hậu quả của nó, thành ra ngày hôm nay chúng ta mới có mặt ở trên cái đời sống này đó. Thì quý vị thấy rằng là đó là nói về cái sóng ngầm này. Cái sóng ngầm này cũng rất là nguy hiểm. Rồi kế tiếp nữa, Đức Phật nói rằng là cái vị tỳ kheo mà không có đoạn tận được tham sân si thì cái vị đó không có vượt được nước xoáy. Nước xoáy này cũng rất là ghê, quý vị. Nước xoáy này có nghĩa là gì? Nước xoáy này có nghĩa là lợi đắc nè, cung kính những cái dân vọng nè. Cuộc đời này quý vị, tiền tài danh lợi, nếu mà chúng ta bỏ tiền, chúng ta bỏ tình, thì chúng ta chuyên tâm, chúng ta tu tập ở trong những cái đề mục, có nghĩa là chúng ta chuyên tâm làm cái phận sự của một cái vị tỳ kheo, hay là một cái vị sa di, hay là một cái vị hành giả, thì lúc đó chúng ta chặn đứng được những cái phiền não này. Còn nếu mà chúng ta chỉ cần lơ đãng một chút thôi, thì chúng ta sẽ bị rơi vào những trường hợp này. Thật sự ra đó, chúng tôi nghĩ rằng đối với cái sự lợi đắc và cái sự cung kính đó, thì nhiều khi có người thì những cái phiền não này nó nổi trội, nhưng mà có vị thì nó không có nổi trội, nó không có thô thiển, nhưng mà sao vậy, nó cũng tiềm ẩn ở trong ta, ở đời mà quý vị. Nếu mà đối với cái danh lợi hoặc là cái sự cung kính, ai cũng thích mình hết quý vị. Chúng tôi nhớ rằng ngày xưa khi mà chúng tôi có một cái người bà con, chúng tôi có một cái người bà con, rồi cái người bà con đó nghèo giàu, thành ra có người ở, có nghĩa là có những người làm ở trong nhà. Thì một lần đó chúng tôi đang ở trong cái ngôi nhà, thì có người ta đến hỏi, người ta hỏi là, ủa cái cô đó là ai vậy, cái cô đó là ai trong nhà vậy? Thì chúng tôi mới nói rằng là người ở trong nhà. Thì lúc đó quý vị biết không, đến cái lúc trưa ăn cơm, họ bới cho chúng tôi một cái tô cơm với có một chút xíu đồ ăn, mà với một cái sự cọc cằn, họ để cái tô xuống cặp ở trên bàn vậy đó. Như là nói chung là họ tỏ vẻ họ rất là bực mình. Thì lúc đó tuy rằng chúng tôi còn nhỏ, nhưng mà chúng tôi cũng ngại chí. Chúng tôi nói chết rồi, hồi sáng lúc mà cái ông đó hỏi mình nói rằng là người ta hỏi cô đó là ai, mình nói người ở trong nhà, người ta nghe tự án vậy, mà người ta nghe tự án, thành ra giờ người ta đâu có bữa cơm cho mình ăn, người ta cũng như là người ta không có lo mình như những ngày thường. Thì cái lần sau thì nó cũng xảy ra cái trường hợp tương tự vậy. thì anh ta hỏi, ồ, cái cô đó là ai ở trong nhà vậy? Cái chúng tôi nói rằng là con nuôi, là con nuôi của gì thôi, là con nuôi của gì thôi. Thì quý vị thấy rằng lúc đó họ cười với một cái tâm rất là niềm nở. Rồi họ coi tôi, chúng tôi như là một cái đứa em ở trong nhà vậy đó. Cũng như là người ta rất là vui khi mà mình nói câu đó. Thì chúng tôi muốn kể ra cái chuyện này, chúng tôi muốn nói rằng đối với tất cả chúng ta, ai cũng vậy. Cái sự cung kính, cái sự lợi đất, à, nói chung là ai cũng có bị vướng vào cái này hết. À, bị vướng vào cái này hết quý vị. Quý vị biết rằng ở ngoài đời, khi mà người ta gây nhau, người ta thù oán với nhau, cũng cái điều này nó cũng rất là nhiều. Ngày xưa chúng tôi ở giữa chợ, ở chúng tôi chứng kiến những cái cảnh rất là nhiều. Người ta chỉ cần mà đưa bên này lên, hạ bên kia xuống thôi, là sẽ gây ra một cái gì đã trả lời nghe rõ rồi, chúng tôi rất là mừng, rất là quan hỷ. Thành ra ở đây á, thật sự ra đó, ở trong phàm phu của chúng ta, à, nó đều còn đủ hết quý vị, à, còn đủ hết. Vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật đã giảng cho các vị tỳ kheo nghe cái vị nào mà còn tham, còn sân, còn si, thì cái vị đó sẽ không vượt qua được nước sấy. Còn ngược lại thì quý vị thấy rằng đối với các vị thánh nhân, các vị đã đoạn tham, đoạn sân, đoạn si rồi. Thành ra cái nước sấy hay là cái sống ngầm hay cái gì cũng vậy. Nước sấy hay là sống ngầm gì cũng vậy. Các cái vị đó là do đã đoạn tận được tham, đoạn tận được sân, đoạn tận được si, cái vấn đề gì hết. Mà nếu mà có xảy ra đến các vị thì quý vị thấy rằng các vị sống vẫn mặc nhiên, sống vẫn mặc nhiên. Ví dụ như là phải liếu tá, quý vị thấy không? Ai dành y, dành áo, dành y phục, hoặc là nói ngày đi có chúng cái vị sa di đó. Vị sa di đó là nói là ngày đánh ngày ngày kia, đối với ngày sa di quốc tá cũng bình thường. Cũng bình thường là tại vì do đã đoạn tận tham sân si rồi. Đó. Vậy thì cái nước sấy ở đây á, chúng tôi nhắc lại là đối với cái lợi đắc cung kính, danh vọng. Nhưng mà cái điều này đó quý vị, ở đây thì nhiều lúc chúng tôi thấy nhiều khi mình thấy rằng đối với cái điều này mình xem nhẹ, nhưng mà có những người, có những khi mà chúng ta không khéo tu tập, chúng ta không khéo tu tập, chúng ta không có để tâm của chúng ta trên cái đề mục thiền quán, hoặc là chúng ta không có để tâm chúng ta ở tu tập mà để mà quan tâm đến cái dòng sanh tử luân hồi đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào cái lợi đắc, hoặc là rơi vào cái danh vọng điện. Thật sự ra đó, chúng ta còn tu tập thì chúng ta còn tìm hiểu được cái điều này. Còn nếu mà chúng ta không có chịu lo tu tập thì chúng ta sẽ không có đèo muốn được. Quý vị biết rằng hồi trước khi mà chúng tôi tu tập, có đôi khi chúng tôi cũng muốn mình đi ra mình học về cái môn này môn kia. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng là khi mà chúng ta tu tập, cái tâm của chúng ta mà rời khỏi cái lời của Đức Phật dạy, thì chúng ta sẽ bị rơi vào những cái lợi đắc, hoặc là danh vọng, hoặc là cái điều gì kia đó. Còn nếu mà tâm của chúng ta mà chịu để tâm ở trong cái lời của Đức Phật dạy, thì chúng ta chỉ lan tràn được thôi. Khi nào mà chúng ta đoạn tận được tham sân si, thì những cái điều này dù cho tám ngọn gió đời nó thổi chúng ta một lượt luôn, nó cũng không làm cho tâm của chúng ta bị chao động. Mà nếu mà tham sân si mà chưa đoạn tận được thì chúng ta sẽ bị chao động một ngọn gió đời thôi là chúng ta cũng bị chao động. Rồi Đức Phật nói tiếp đó, nói về cá mập. Nói về cá mập đó là người khác phái, hay là nói một cách chính xác là nữ nhân. Thì thường thường thì quý vị thấy rằng cái này cái sự tu tập hoặc là cái hấp lực, cái lực mà hấp dẫn nhất là đối với các vị mà tu tập là nữ nhân. Quý vị thấy rằng như có kiếp đó, Đức Phật của chúng ta còn là một vị đạo sĩ, còn là một vị Bồ Tát, mà chỉ đi khất thực ngang cái ngôi nhà đó. Ở trong nhà đó có một cô tiểu thư rất là đẹp. Lúc đó cái vị đạo sĩ nhìn qua có một lần thôi mà đã đem lòng yêu thương cái cô tiểu thư con của gia chủ đó, đến nỗi mà lúc đó quý vị thấy rằng cái vị đạo sĩ này đã ở lại cái ngôi nhà luôn. Và nói cái gia đình đó, đó là nếu mà không có cưới được cái tiểu thư này á, thì sẽ thà nằm ở đây để mà chịu chết. À, nằm ở đây mà để mình nhịn ăn nhịn uống để mà chết. À, thì quý vị thấy rằng do cái gia chủ đó, đó à, hồi trước giờ cũng mến cái vị đạo sĩ này rất là nhiều. À, nên cuối cùng cái gia đình đó à, cũng gả cái con gái của mình, cô tiểu thư, cho cái vị đạo sĩ đó. Thì ở đây chúng tôi nhắc lại cái tích chuyện này để chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái lực hấp dẫn à, của nữ nhân nó cũng là một cái lực là rất là mạnh. Thành ra một cái vị mà chưa đoạn tận được tham sân si à, thì không vượt qua được à, cá mập à. Rồi à, kế tiếp đó, thì à, nói về cái gì vậy? Nói về La Sát à, La Sát à, không đoạn tận được tham sân si á, thì cũng à, thì cũng bị à, La à, cái người đối lập như vậy. Chúng ta hiểu cái người đối lập là như thế nào? Cái người đối lập là cái người thù, cái người ghét mình. Tuy rằng nhiều khi mình không có thù ghét với ai. Ví dụ như quý vị thấy rằng, đối với Đức Phật ở trong quá khứ đi, Ngài là một vị Bồ Tát. Bồ Tát. Ngài đâu có thù ghét ai. Ngài đâu có thù ghét ai đâu. Nhưng mà cách này hại cách Ngài, tìm cách kia để hại Ngài. Mà trong khi còn Bồ Tát cũng vậy. Mà không, trong khi trở thành Đức Phật rồi thành ra quý vị thấy rằng khi mà mình nghe dùng cái chữ gì, mình nghe dùng tới cái chữ La Sát mà mình thấy ớn, mình thấy ớn. Là chúng ta nghe cái chữ gì, chúng ta mà nghe cái chữ La Sát là chúng ta thấy ớn ra cả. Thì cái La Sát này là nói về cái người đối lập. Khi mà cái người mình thật sự ra đó, quý vị biết rằng mình sống cái cuộc đời này mà mình gặp những cái người mà đối lập mình rất là mệt. À, gặp những người đối lập mình rất là mệt. Có nhiều khi quý vị thấy rằng có những người ngay cả ví dụ như mình lên ở trên ban thờ mình, tuy rằng là mình không có thấy mặt nhau, à, mình không có thấy mặt nhau, nhưng mà mình gặp những người mà người ta ưa nói vặn nói vẹo, à, người ta ưa chá những cái từ ngữ này những cái từ ngữ kia, thì mình thấy rằng may là không có thấy mặt nhau, không có cùng trú xứ, không có cùng ở chung ở một cái quốc độ vân vân, nhưng mà mình đã cảm thấy nó phiền lắm rồi. À, thành ra ở đây cái danh từ La Sát mà để chỉ cho cái người đối lập, người đối lập hay là kẻ thù của mình, cái điều này rất là sợ. Khi mà chúng ta sống mà cái làm sao chúng ta được an vui thì chúng ta có những người thương mến, à, chúng ta không có bị cái sự sân hận, chúng ta không có bị sự thù hận, thì lúc đó là chúng ta có cái sự an vui. Còn quý vị thấy rằng có nhiều khi có những người người ta thương chúng tôi, người ta không có làm gì hết mà cứ bị người này theo nói, người kia theo nói, thì cái sự đối lập đó quý vị thấy rằng nó sẽ làm cho chúng ta bị phiền não, ăn không ngon, ngủ không yên, tu tập không được, không có làm cái gì được. Thành ra mới gọi cái này là nơi là La Sát. À, thành ra quý vị thấy rằng, nhưng mà khi mà lỡ mà gặp những cái điều này thì các vị, ở đây thì chúng tôi cũng nói thêm, quý vị thấy rằng, đối với Đức Phật của chúng ta, khi Ngài còn là Bồ Tát, Ngài bị đề bà đa cứ theo cột quan trái, hãy cột Ngài mở, cột Ngài. À, người ta tạo bất thiện pháp, người ta dùng cách này cách kia hãm hại mình, thì mình cứ tu tập thiện pháp, tu tập tâm từ, tu tập bằng cách này bằng cách kia, đến chi để vượt khỏi vượt khỏi. Đó là cái lời của Đức Phật dạy chúng ta, thấy lấy cái sự không hận để diệt hận thù. À, đây là cái định lực ngàn thu, có nghĩa là một cái cách quá giải rất là hữu hiệu. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái bài học ngày hôm nay nói về một cái vị tỷ kheo, nếu mà đoạn tận được tham sân si à, thì sẽ vượt qua được đại dương, vượt qua được sóng biển, vượt qua được sóng ngầm, vượt qua được nước xoáy, vượt qua được cá mập, vượt qua được à, làm đó. Còn nếu mà vị nào không có đoạn tận tham sân si thì ở lại không qua được đại dương, không qua được sóng biển, mà thật sự ra thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta tu tập, chúng ta không khéo á, mà chúng ta để cho tham sân si nó đầy dẫy á, thì quý vị thấy rằng chỉ một cái nhỏ thôi, ví dụ như là đối với sống ngầm thôi, sống ngầm á, là khi mà chúng ta thấy hình ảnh này, âm thanh kia, mùi này, mùi nhỏ vân vân, thì chúng ta cũng bị nhận chìm thôi, à, chúng ta sẽ bị tàn rớt đài thôi. Đó, thì vậy thì một người mà cố gắng tu tập đối với cái sự tham á, thì nhiều khi chúng ta phải dùng cái pháp diễn gì biết đủ và chi túc, à, mình diệt dần dần, mình diệt dần dần. Thật sự mình không đủ một cái năng lực để mà mình tu quyết liệt, để mà mình chọn được, tận được tham, nhổ gốc được tham, thì mình phải có cách tu tập là mình biết đủ, à, biết cái đó là nó vừa đủ rồi, hoặc là mình biết chi túc. Còn đối với đời sống thường của chúng ta tu tập cái gì để mà chúng ta diệt cái sự sân hận? Chúng ta tu tập tâm từ, đó. Chúng ta tu tập tâm từ được cái sự sân hận đó, rồi chúng ta tu tập những cái lời dạy của Đức Phật là những cái gì mà nó thuộc về chánh kiến, để chi? Để nó diệt cái sự si mê, à, để nó diệt cái sự si mê. Thì một người mà có căn bản tu tập như vậy, à, lâu ngày, à, đối với những cái thuộc về phước, chúng ta cũng phước mà phước Phật chúng ta cũng tu tập, phước đức chúng ta cũng tu tập, phước trí chúng ta cũng tu tập. Và khi mà chúng ta có sự bố thí giữ giới rồi, thì chúng ta phải để dành cái thời gian chúng ta hành thiền, à, hoặc là chúng ta tìm đến một cái vị thầy nào đó, một cái vị sư nào đó, hoặc là một cái quyển kinh nào đó, để mà chúng ta tu tập, chúng ta biết cái cách chúng ta tu tập. Khi đi chúng ta cũng tu tập được, khi đứng chúng ta cũng tu tập được, khi ngồi chúng ta cũng tu, nằm chúng ta cũng tu tập được. Chúng ta tu tập dần dần như vậy, thì cái trí của chúng ta nó sẽ phát sinh. Phải cái trí của chúng ta quá thì cũng như vậy, chúng ta sẽ không còn thấy, ví dụ như là cái tự ngã của mình nữa, có nghĩa là chúng ta không còn có cái, chúng ta không còn có cái ta nhiều nữa. Là do đâu quý vị? Do chúng ta tu tập, cái trí của chúng ta nó phát sanh được, cái trí của chúng ta phát sanh được thì chúng ta không có bị cái sự chấp thủ. Nhờ như vậy á, dần dần chúng ta mới tháo bỏ được cái tham, dần dần chúng ta mới tháo bỏ. Khi mà đến cái năng lực, cái trí của chúng ta đầy đủ phát triển được, thì chúng ta sẽ đoạn tận được tham, đoạn tận được sân, đoạn tận được si. Thì lúc đó chúng ta sẽ vượt qua được đại dương, vượt qua được sóng biển, vượt qua được sóng ngầm, vượt qua được nước phấn, vượt qua được đá mặt, vượt qua được la sát, toàn bộ những cái gì mà nó làm cho chúng ta đau khổ trên cõi đời này, chúng ta sẽ vượt qua được, và chúng ta trở thành một cái bậc giác ngộ do chúng ta đoạn tận được tham, đoạn tận được sân, đoạn tận được si, nên chúng ta giải thoát được hình tử linh hồn này. Thì kính thưa quý vị, đối với bài giảng hôm nay đến đây cũng vừa đủ với thời gian, do đó chúng tôi là xin được giúp lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và kính chi điều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, mong quý vị được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và xin hồi hướng phước này đến tất cả vị chư thiên người trong 10 muôn triều thế giới Sapa, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên người xung quanh là chủ ngụ của chúng tôi và đến nhà quý vị, mong các ngài cũng được phước này để an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia phước này đến tất cả chúng sanh trong 3 giờ phút lôi, quan hệ toàn lãnh đồng điều nhau cả tại Nam Mô Bụt Tha Ca.
Sở cái chuyện này được học tinh. Và chỉ cần Đức Hòa Sư quý Phật tử bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Mở đầu câu qua thảo luận hôm nay sẽ xin được kính hữu Sư Tổ Tây Sư. Hiện tại thì chỉ Sư Tổ Tây Sư không biết Sư Tổ nghe được không? Nếu Sư Tổ Tây Sư nghe được, xin Sư Tổ Tây Sư có hữu mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Yeah, Từ từ sư, sư cậu có nghe được không? Dạ. Thầy chỉ đó đi ngoài, hay là tóc đi đến bờ kia, cái bờ bên này và bờ bên kia đó. Trên ra thì được rất nhiều ở trong kinh điển cái đó. Thì dựa trên cái điển thì tỏ tại sao tại sao Đức Phật thì dùng cái đúng mà, chỉ vì có một số ít người qua được bệnh kia một phần lớn.
Dạ, cảm ơn thầy. Khi mình đang đứng ở đây,
đang hiện hữu ở trong cuộc đời này. Tức là tức. Rồi chúng ta có luân hồi đi nữa thì cũng ở trong cái vòng tam giới, dục giới, thức giới, vô sắc giới. Để chúng ta đứng ở đây, hiện hữu ở đây thì chúng ta gọi là mờ mịt, mờ bình này. Thế như vậy, cái sự giải thoát nó không có nằm ở trong cái bờ bên này, thì chỉ còn có nghĩa là chúng ta ứng dụng là bờ bên kia, tức là cái sự giải thoát là vượt ngoài tâm. Cho nên được dùng cái thành ngữ rồi bờ bên kia là để chỉ cho cái sự giải thoát, rồi là bờ bên kia là bờ giải thoát. Một cái cảm nghĩ thứ hai của chúng tôi đó là đọc qua cái điển, là luôn luôn Đức Phật Ngài nói đến cái sự luân hồi gọi là cái bể trầm luân, cái bể trầm luân ta rất muốn đọc, tức là cái bể trầm luân. Thì để khi mà nối lấy cái biển trầm luân sanh tử luân hồi thì khi nào mà vượt qua khỏi cái biển trầm luân, tức là lên bờ an toàn, Phật này cũng có thuyết ngày nay sẽ bị sao vô thể. Chánh pháp còn phải bỏ ngũ hồ chi là tà pháp. Hoặc là trong câu trả lời của Đức Phật cho giải tòa là có cái cứ dạy con Phật ca hỏi Phật cái thăm ta là cái ưu thăm làm sao vượt một lưu, làm sao vượt nghĩ cả. Thì Đức Phật Ngài đã trả lời Sapa lúc đó ta sẽ đi ổ khăn vì anh đã quăng ở đây là biển cả, nó đồng nghĩa với chữ đất đá mà chúng tôi nói đó. Tăng trà đá trong bức tăng ở trong chú giải. Nhờ tính vượt một lưu, không phóng dật vượt biển cả. Cho nên có nhiều Phật môn mà được Phật ngài đề cập đến cái sự giải thoát, như là bờ bên kia, mà bờ bên này là để chỉ cho cuộc đời được biển cả, hay là tâm mây hai của con hổi mà chúng tôi đã vừa nêu. Trong con hổi thâu lực một này, phải chăng chữ đáo biển cả và mi cũng từ cái điểm này. Ở đây chúng ta gọi là parmi ta mi. Mới lúc là cái chữ đáo biển ngà, trước khi con bị số tiền đang dừng lại cái chữ Palia, chữ Parmi. Có nghĩa là Param Eti Ti Parmi. Trong cái tiếng Pali ba chúng tôi không có đánh được cái bốn trường năm ở phía trên này diệt ta, cho nên dùng tạm cái chữ quyền ở bên kia một kia thì tiên có nghĩa là đớn, cho nên ba eti ba mi. Thì chữ Parami đó, chữ tinh ở phía sau đó là lấy từ căn của động từ eti, căn của động từ eti ghép vào cái chữ Param là Parami. Thì nếu mà chữ Parami đó dạ dạ xin cảm ơn của Tình Hảo. Thank you. trận độc tâm á, như Parami hay là Parita, Parita thì chúng ta tâm là độc tâm là ba la mật, chúng ta đọc được ba la mật. Có những người họ không có, không hiểu cái từ độc tâm này, họ nghe có chữ mật ở trong đó nên họ tưởng đâu là cái pháp này là cái pháp kính đáo hay là quyền quý, không phải. Cái chữ Parami đáo vĩ ngạn, dịch là đáo vĩ ngạn, hay là nhà hòa thượng định tự này chỉ dịch loạn là độ, độ có nghĩa là đưa đi. Do đó cái chữ đáo vĩ ngạn nó cũng từ cái khái niệm là bất ngờ giải thoát, nó từ cái khái niệm bất ngờ giải thoát. Bởi vì một chúng sanh khi mà họ nhận thức được cái sự hiện hữu ở đời này, hoặc là họ nhận thức được rằng chúng sanh đang làm hợp ở trong bể khổ trầm luân, như là Bồ Tát thì thân của Đức Phật chúng ta biết một ngày khởi đầu ngày tên gọi là Mahajanaka. Khi ngày vượt trên ngày đi thuyền, khi buông tàu đắm, cho nên ngày nổi trôi trên biển cả 7 ngày. Khi ngày trôi dạt được vào bờ thì ngày cảm cảnh quá, ngài cảm thấy rằng là ở trong cái cuộc đời này cũng giống như là cái biển cả gì, cho nên cái nhà mới mất đầu vừa phát nguyện Bồ Tát Vô Thí Tất Đạt để hành cái phản ác mà người đời đã tạo bằng tham sân si, thì cái khổ mà do quả người khác. Ở trong dụng họ cũng ghê lắm sự nguy hiểm. Sự nguy hiểm là có một còn sự nam cũng sự nữ mà gặp cái thì chuyện gì trong các cái trong cuộc đời Phật mà kể ra cái câu chuyện quá khứ của người đó, sau khi nghe xong người đó họ cảm cảnh sự luân hồi từ trong nhân gian mà tiến được đầu quả từ tu đầu bồn cho đến đã lan hành. Rồi cái khổ thứ ba là khi mà còn hiện hữu cái thân ngũ uẩn này phải bị già, bị bệnh và bị chết. Cái khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết đó là cái khổ mà khi còn phải tái trong cái cuộc sống luân hồi này nó có nhiều quá nhiều. Cái sự khổ đau quá nhiều, cái sự nguy hiểm thì dùng hình ảnh biển cả để này ví dụ như là cái sự luân hồi gọi là biển cầm lưng. Chúng sanh lão tập ở trong cái bể khổ cầm lưng, có người chìm xuống nước chìm luôn, có người chìm xuống nước rồi nổi lên trên mặt nước rồi chìm xuống trở lại, có người chìm xuống nước nổi lên trên mặt nước và tìm được hướng đi. Có người chìm xuống nước nổi lên trên mặt nước như thế an toàn. Có những chúng sinh trong cuộc đời này họ sống theo ác pháp và họ không bao giờ biết ý thức được, không bao giờ họ biết họ theo ác pháp đó và tu tập để vượt thoát gọi là chìm xuống luôn. Còn có những chúng sinh ở trong đời này họ có sự ý thức và hướng thiện tu tập một thời gian tự nhiên trở lại. Còn có người chìm xuống nước nổi lên trên mặt nước đứng đó tập. Chúng ta từ khi mà ý thức trên cuộc đời là đau khổ, cái bể khổ tầm lưng này là nguy hiểm, để chúng ta nổi lên trên mặt nước, chúng ta tu tập lòng thiện, nhưng mà chúng ta không bỏ cái điều thiện, không bỏ cái niềm tin tâm bảo, nhưng mà chúng ta cứ dậm chân tại chỗ, không có tiến quá hơn nữa, không có chịu đạt được thành quả. Còn người mình chìm xuống nước nổi lên trên mặt nước tìm được hướng đi, tìm được bước bật là chỉ cho một tu được bật. Còn người lội đến bờ bên kia rồi đứng ở dưới biển mé nước gọi là bậc A La Hán. Ví dụ như bậc A La Hán người khi mà lội được đến bờ bên kia đi luôn thì như vậy đó kệ là nghe. Thì như vậy ở đây luân hồi này nó mênh mông dữ dội, vô thủy là luân hồi không tìm ra khởi điểm, biển cả là nơi chứa đầy cái sự hiển nguyên có nhiều mối hiển quả. Thì ở trong dòng sinh tử luân hồi cũng như thế, cho nên dùng biển cả, dùng cái từ biển cả để mà ví dụ như ví dụ là cái bể cũ trầm luân thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận một mà trường đoàn dân tộc vừa nêu với ta vế như thế là một của thầy.
Sau khi chuyên truyền trường đoàn tiểu sư sẽ được hỏi đến vị pháp tính, vị pháp tính có mặt ở trước mắt. Hôm nay chỉ có ba vị chúng ta có mặt ở trong rừng chung để được tính không chỉ cho biết sự có tính có nghe được không? Dạ. Để có tính chúng ta cũng thường nghe rằng có rất là nhiều người đi biển mà gặp tai nạn rồi họ được cứu sống. Hoặc giả là giờ sống đi vào bờ, hoặc giả có chuyện bớt cho học giả do họ đi chúng nhằm cái luồng.
Dạ, sao thú. Còn một lần nữa con kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Sư Thượng Tọa Nhật Đẳng để Đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào các cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính mặt trường tọa, kính thưa đại chúng. Đối với cái chuyện gì về tiếng thì nó có cái cấp độ hơn người xui. Cũng như ngày xưa thì khi mà nghe kể là những người mà người ta vượt biển, một người qua được bên kia bờ đại dương, nhưng mà còn nhiều cũng có những người người ta rớt lại, có nghĩa là người ta bị chìm giữa biển hoặc là bị những cái tai nạn vân vân. Thì đối với biển cả mà thì cái sự nguy hiểm nó lúc nào nó cũng nhiều hơn là cái sự may mắn hoặc là cái sự an lành. Còn nếu mà nói về cái đời sống tu tập đó, cái đời sống tu tập đó thì nó không có sự may mắn gì. Nhưng mà có điều á, có khi á là chúng ta dùng những chữ may mắn. Ví dụ như là mình may mắn mình sinh ra trong một cái gia đình nào biết có cái truyền thống về Phật giáo, hoặc là mình may mắn sinh ra trong một cái gia đình có đầy đủ tài sản để mà mình dễ dàng mà tu tập. Thì khi mà nói về cái may mắn gì đó, là mình dùng những cái danh từ là chế bình, những cái, nói chung là những cái sự quy ước để cho chúng ta hiểu rõ với nhau, để cho chúng ta hiểu với nhau, hoặc là để cho mình tường thuật lại nó ngắn gọn. Chứ thật sự ra một người mà sinh ra ở trong một gia đình nào đó là cũng do cái sự cộng nghiệp, cũng do công đức, hoặc là cũng do cái sự quan sát gì đó nó cộng nghiệp với nhau, nên mình mới có mặt ở trong cái gia đình đó. Hoặc là khi mà mình sinh ra được ở trong một gia đình có truyền thống lễ bái, hoặc là nghe pháp, hoặc là trong đạo Phật vân vân, thì mình nói rằng là may mắn, nhưng mà thật sự đây là do cái nghiệp quả, do cái nghiệp quả của chúng ta, của một người nào đó, một chúng sanh nào đó đã tạo ở trong quá khứ. Thành ra bây giờ chúng ta có mặt ở trong một cái gia đình có truyền thống về Phật giáo. Còn ngược lại thì tại sao mà có những người người ta sinh ở trong một cái gia đình mà không có truyền thống Phật giáo, mà ngược lại còn vui sai với ngũ dục, thì cũng là do cái sự cộng nghiệp. Rồi vậy thì chúng ta biết rằng là cái sự may mắn ở trong cái cuộc tu là nó là do chúng ta dùng những danh từ đó thôi, nhưng mà do cái nghiệp quả nó sắp đặt. Quý vị biết rằng đối với những cái vị quan tòa, có nhiều khi là bị sơ sẩy, có nhiều khi mình quyết định sai, có đôi khi có những trường hợp đó. Nhưng mà đối với nhân quả và nghiệp báo thì quý vị thấy rằng rất là chính xác, không bao giờ mà có cái chuyện sai. Quý vị thấy rằng khi mà mình nghe Đức Phật thuyết pháp, hoặc là các vị thị khu có nói với Đức Phật thật là tội nghiệp, thật là không có phải lẽ với cái vị đó đang tu tập như vậy mà bị những nghiệp này nghiệp kia, thì quý vị thấy là Đức Phật mới nói rằng là thật sự là đối với cái chết, hoặc là cái chuyện cái quả nghiệp đó mà nó cho, thì thật sự thì nó không có phải lẽ ở trong cái kiếp này, nhưng mà nó sẽ thích hợp với ở trong kiếp kia. Có nghĩa là ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng là quý vị thấy rằng nghiệp và quả, khi mà nó cho nghiệp mà nó cho quả chúng ta thì lúc nào nó cũng chính xác, nó không có bao giờ mà bị sai lệch một cái điều gì hết. Vậy thì đối với cái sự tinh tấn, cái sự mà chúng ta tu tập, mà chúng ta vượt khỏi cái biển sanh tử luân hồi này, là do cái ý chí, do chúng ta có ý chí, do chúng ta có cái sự nỗ lực, mà chứ không phải là do cái sự may mắn. Còn ví dụ như có những lúc mà chúng ta, như là chúng ta dùng cái từ nó ngắn gọn, ví dụ như mình may mắn mình sinh ra ở trong cái gia đình đó, hoặc là may mắn cái mình gặp được cái vị một cái vị sư đó, hoặc là gặp được một cái bài kinh chú giải đó, nên mình tu tập bây giờ mình được cái trạng thái an lạc vân vân, thì mình dùng cái từ may mắn để mình rút ngắn lại cái câu chuyện, hoặc là mình diễn đạt cho nó nhanh cái mục đích đó. Nhưng mà thật sự ra nói về cái sự tu tập đó, mà chúng ta đạt được cái sự an lạc ngay trong hiện tại, hoặc là vượt qua khỏi sanh tử luân hồi này, nó đều do ý chí, do sự tinh tấn, do cái sự nhiệt huyết, phải nói rằng là nó nhiều cái nó hợp lại thì chúng ta mới vượt khỏi cái biển sanh tử luân hồi này, hoặc là chúng ta mới đạt được cái trạng thái an lạc, chứ không phải là do may mắn. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này, theo ý của chúng con muốn nói rằng là cái sự tu tập vượt khỏi sanh tử luân hồi này là do ý chí, do nghị lực, do tinh tấn, do nỗ lực, do phải nói rất nhiều thứ cộng lại mới vượt khỏi cái sự sanh tử luân hồi này, chứ nó không có cái chuyện may mắn nó xảy ra ở trong đó. Con xin được dứt lời và con tỉnh đường tòa trở lại. Nam mô Bổn Sư.
Sao cũng cái chuyện này để đi Phật tỉnh. Đã khi bà Thủy Sư sử dụng, có còn nghe được không? Hy vọng thì bà Thủy Sư có thể trả lời cho cô thông dụng chức không? Vậy thì Đạo Thầy Sư sẽ đã nghe được không? Dạ bạch. Bạch thưa tôi sư, thưa tôi nghe được không?
Dạ.
Bạch thưa tôi sư không? Và chúng ta giải thoát là do chúng ta ý đi được sự khổ. Thì bạch thưa tôi sư, khi mà chúng ta nói là nhằm chán khổ mình mới giải thoát. Sao có nhiều người họ cảm nhận là họ rất là chán, họ chán đời nhưng mà họ không giải thoát được. Cái tâm trạng chán đời với cái tâm trạng mà nhàm chán sự khổ nó khác nhau như thế nào? Kinh thỉnh sư tổ khoan nhĩ cho một sự phân biệt. Và xin quý Phật tử hoan hỷ chờ cho một chút. Thưa đạo tổ sư, tình dự thì đã cố gắng ra và thưa đạo sẽ trở vào. Và thưa đạo tổ sư, muốn hỏi thưa đạo tổ sư là cái việc chắc gọi là yểm đi khổ hay là nhàm chán khổ như là các hành là vô thường với tự quán thấy vậy, với tự quán nhận thức giờ thì yểm đi khổ đó là đường thanh tịnh, thì cái chuyện nhàm chán, chuyện yểm đi đó nó khác với tâm lý sáng đời như thế nào? Xin thỉnh thưa đạo.
Cho đến bây giờ thì chúng tôi mới dùng đi từ về may mắn. Ở trong cuộc sống chúng ta có nhiều trường hợp mà chúng ta dùng được từ may mắn được. Ngày hôm nay chúng tôi rất là may mắn. Có những khi bất chợt mà được nghe trọn vẹn cái câu hỏi của trường tội lịch cảm thì chúng tôi nghĩ đó cũng là điều may mắn. Còn tôi nãy giờ luôn luôn là bị trục trặc, hoặc là có những lúc không thể nghe trường tội nói chuyện được. Bây giờ cái cuộc thảo luận số 3 thì chúng tôi may mắn là nghe được hết rồi. Kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, cái thái độ hiện đi khổ nó khác gì với cái tâm chán đời. Một người diễn đi khổ nhưng mình đã tới lúc khi đúng nghĩa, tức là người đó sau khi thấy được cái sự trống không của cuộc đời, thấy được cái sự nguy hiểm của cuộc đời cái con đường khác để thoát khỏi cuộc đời. Thì như vậy điều này chúng ta gọi là điểm đi khổ. Nói cách khác thì là khi một vị đang tinh tấn tu tập thì vị đó phải điểm đi khổ luân hồi, vì đó mới chạm tinh tấn tu tập thêm nữa. Thì như vậy cái thái độ hiển nhiên khổ của một vị hành giả tu tập nó là cái yếu tố để thôi thúc cho tôi bị nỗ lực tinh thần trên cái con đường thánh đạo. Chúng ta có một hình ảnh minh họa là một người đang đi trên một con đường, dẫn đến một ngôi làng hay dẫn đến một cái thị trấn phồn thịnh an toàn, nhưng mà con đường đó phục ta mà trời lại sắp tối rồi, mà trên đoạn đường đó phải đi ngang qua một cái khu rừng hay là một cái đồi núi hiểm trở, thì cái người lữ khách này phải có cái sự nhàm chán đối với cảnh vật chung quanh, đi bước thật nhanh để đi đến nơi chốn an toàn trước khi mặt trời sáng của vị của một lữ khách đi trên con đường hiểm phải hối hả để đi mà không dám dừng lại tham quan ngoạn cảnh. Cái tâm trạng nhàm chán đó chúng ta ví dụ giống như là cái sự hiểm đi khổ đối với một người hành giả đang tinh tấn tu tập hiện đang trình trên thất đạo. Còn tâm chán đời nói một khía cạnh nào đó thì ở đây thưa quý vị là tiêu cực. Khi một người họ muốn cái điều đó nhưng mà họ không thể đạt được, họ không có cơ hội để đạt được, họ sanh ra chán nản, bỏ cuộc, họ bi quan. Thì cái thái độ bi quan, chán đời của người này là một cái thái độ tiêu cực và bị bế tắc không có lối thoát. Nó khác nhau ở chỗ là cái một người diễn viên khổ tức là người đó sẵn sàng có lối thoát, và nhờ vào cái tự ý đi đó mà vị này càng nung nấu ý chí và nghị lực để mà đi theo con đường đã tìm được. Còn đối với người chán đời thì người này họ rơi vào cái tình trạng thất vọng, tuyệt vọng, không có lối thoát. Hai cái trạng thái rất khác nhau. Nhưng mà nói theo pháp á, thì chúng ta nói như vậy. Còn khi mà chúng ta dùng từ để chúng ta nói thì có đôi khi người ta dùng, người ta giải chung cũng được. Ví dụ người ta nói có vị pháp sư, khi có người hỏi phải chăng đạo Phật đi qua ứng thế, ứng thế còn như là chán đời, thì vị pháp sư nói rằng đạo Phật không có đi qua, nhưng mà người tu Phật là phải ứng thế, nếu mà không có chán đời sao tu được. Thì vị pháp sư nó cũng có lý. Cho nên từ nghĩa là chữ nghĩa bất định nghĩa, chúng ta cũng khoan sự vội nói về cái vấn đề chán đời nó là thấu. Chán đời tức là yếu thế với sự nghiệp. Thì ở đây chúng ta xài từ ngữ thì chúng ta xài tùy theo trường hợp, chúng ta thận trọng để cái ý nghĩa chúng ta không phải cứng nhắc một phía, mà chúng ta phải nghĩ kỹ mà chúng ta sử dụng. Nhưng ở trong cái câu hỏi này thì nói về cái thái độ chán đời và cái thái độ chuyển biến chuyển biến nó khác nhau, thì chúng ta mới phân tích như thế, chúng tôi mới ghép cái chữ kiến, cái từ gọi là chán đời ghép qua một từ, cái phạm trù gọi là tiêu cực, chuyển biến tiêu cực, để so sánh với cái chuyển biến đi khổ. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận thứ ba mà chúng tôi đã tham vừa nêu năm 2002 giờ.
Sau thu chương trình sự vật của sư rất là quan hỷ là hôm nay điều gì trục trặc, nhưng mà sư đồ thị sư đã cho chúng ta rất là nhiều suy tư hôm nay, bởi vì và may mắn là không biết sư đồ có bị trục trặc thì không, nhưng mà phần lớn những điều sư đồ nói ở trong sư nghe rất là rõ. Thứ gì chúng tôi muốn nhắc lại ở đây ba điểm mà chúng tôi đặc biệt muốn nói đến trong bài học ngày hôm nay, nhưng phần giảng của đệ tử Pháp Tính. Điều thứ nhất là chúng ta nhớ rằng chúng ta chán đời, thì thường thường chúng ta nghĩ cái chuyện ở bên ngoài, nhưng mà Đức Phật dạy rằng cái biển cần lưng là chúng ta bị là cái mấu chốt là ở trong lòng chúng ta, ở phiền não chúng ta. Có phiền não thì nó mới tạo nghiệp, rồi có nghiệp nó mới dẫn chúng ta được quả, và cái quả đó là chúng ta cầm được con biển khổ. Và vấn đề phải giải quyết ở bên trong mỗi chúng ta. Cái điều thứ hai mà chúng ta thấy rằng con người thường nghĩ đến một cái nơi nào đó xa xôi, hoặc giả là bên kia trái đất, và bên kia một trái đất, hoặc giả là đi từ quốc gia này sang quốc gia khác, hoặc giả là đi từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, đời này sang đời khác. Nhưng mà Đức Phật này dạy chúng ta rõ rằng cho dù chúng ta đi bất cứ nơi đâu mà phiền não còn ở trong lòng thì chúng ta vẫn còn sống trong đời khổ. Đúng là cái câu nói như là phiền ai người đó ai suy giác mình lại cùng trong đời khổ thôi. Và điều thứ ba mà khi mà chúng ta nghĩ về bài học ngày hôm nay thì chúng ta có thể trồng cây được một hình ảnh là Đức Phật dạy về sự lạc hụt. Có những người lặn xuống rồi không có trồi lên, có những người trồi lên rồi lặn xuống, có những người trồi lên thì đứng đó, có những người trồi lên lại đi qua tới bờ bên kia. Thì rõ ràng là mỗi chúng ta đều có những lạc hụt ở trong đời sanh tử. Cái đó nó tùy thuộc thái độ và sự nhận thức của chúng ta hết. Sự nhận thức rất là quan trọng. Và chúng địa điểm này đã cho chúng ta rất là nhiều cái khái niệm về chúng ta gọi là biển khổ, hay là ở trong chi tháng thì là khổ hải, và biển khổ mênh mông sóng ngược trời. Biển trọng linh thì chúng ta nghe mênh mông, chúng ta dường như là không ai có thể vượt qua được. Nhưng mà thưa quý vị, như Phật này đã dạy rằng do có cái niềm tin thì không thể vượt được biển trầm luôn, và mỗi chúng ta cũng phải tin rằng chúng ta có thể vượt biển trầm luôn như vậy. Phần thảo luận đến đây thì kết thúc, và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được dành thời gian còn lại bước qua phần tin tức Phật giáo. Ngày hôm nay có một bản tin rất là mới, đó là một phần tử Việt Nam, đúng ra là một sinh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam, đó là huynh trưởng Lê Thị Trúc Mai, pháp gia là Đồng Xuân, là huynh trưởng cấp tấn của gia đình Phật tử Việt Nam, là phó trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam liên hội của giáo hội Phật giáo Đông Thống Nhất, vừa từ siêu ở tại Sài Gòn. Và sáng nay tức là giờ Việt Nam có hồi lúc 5 giờ sáng, và thì từ siêu này để bày tỏ hai điều: thứ nhất là phản đối cái sự xâm lăng của Trung Quốc, và thứ hai là ủng hộ lời kêu gọi của Đức Tăng Thống cho Hội đồng Thống Nhất là Đại Lạc Hội Quảng Độ. Thì thưa quý vị, đối với Trung Quốc, chúng ta được biết trong thời gian qua đã có rất là nhiều người Tây Tạng tự thiêu, và ngày hôm nay chúng ta nghe một tin đầu tiên là một người Phật tử Việt Nam là tự thiêu. Và có nhiều người đặt câu hỏi rằng sự tự thiêu như vậy đó có một cái tác dụng gì trước một cái chế độ, hay trước một cái nước mà ngang ngược như là Trung Quốc. Thật sự thì ở trong cái cục diện hiện tại, Trung Quốc xâm lăng Tây Tạng hay là Trung Quốc xâm lăng Việt Nam với cái việc đưa giàn khoan hải dương vào thuộc lãnh thổ Việt Nam, thì người Trung Quốc đã làm một việc mà họ cố gắng làm nhưng mà không thành công, đó là đánh lạc hướng công nghiệp quốc tế. Một điều rất là quan trọng mà của những người để đem cái sinh mạng của mình để thắp lên một ngọn đuốc là họ đánh động được công việc quốc tế, đã khiến cho người ta biết, người ta suy nghĩ, người ta đặt lại vấn đề. Thời đại hôm nay là thời đại mà người ta rất là dễ bị đánh lạc hướng của nhiều thứ, và nhất là những thứ quá xa và không có liên hệ trực tiếp đến họ. Nhưng mà sự xâm lăng ngang ngược của Trung Quốc ở trên Biển Đông cũng như những phần nước khác chung quanh Trung Quốc rõ ràng đang tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang to lớn ở tại Á Châu, rõ ràng đang tạo ra xáo trộn rất là nhiều, ảnh hưởng nội tình lắm. Chúng ta không thể nói rằng việc đó nó không ảnh hưởng đến chúng ta. Và do vậy, chúng tôi mời quý vị cùng tưởng về bản tin này. Thật ra chúng ta
nên mình muốn đem môn tin này và cho biết vào chùa
thần hộ pháp nguyện các bậc thủ ân đồng thừa tư công đức. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Phú Tha Tham Ma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thực lễ. Nam Mô Phật Tha Gia.
Mangalanga Santo Sabadevata Sabadevata
pa bu ta lu ta ve na to ti on tu ye don ta rang o su ta pang su mang da la ga la ga ga tu ta pa li va ta ta pa ta ma lu ta ve na to ti on tu ye don ta rang o su ta pang su mang da la ga ga tu ta pa li va ta ta pa ta ma lu ta ve na to ti on tu ye don ta rang ti an gong de da lam ye ki lang jai hong de tu ba yung san la gong ti an gong de da lam
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt của Rung Phật Pháp Thích Thất Thâm Mát đến đây là được kết thúc. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.